vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam. Với đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 kết thúc, danh sách tứ trụ chẳng khác gì các tin tức rò rỉ trước đó. Khi ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3, ông Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt giữ lại trong chức vụ Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng và Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Luật sư Lưu Tường Quang, cựu Tổng Giám đốc SBS cho biết cảm tưởng khi ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ đến 3 nhiệm kỳ.
Trong cái góc nhìn của chính ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì ông nói rằng cái đại hội 13 này nó rất thành công. Mà ông nói gì cũng phải là tại vì chính ông có nhận được cái mưu lược để mà loại ra tất cả những đối thủ để có thể được đặc biệt đắc cử lại trong bộ chính trị và quan trọng hơn nữa là đắc cử Tổng Bí thư để phục vụ một cái nhiệm kỳ thứ 3. Cái điều này nó làm cái sự thành công rất lớn cho ông Nguyễn Phú Trọng là tại vì ông năm nay 77 tuổi, trong khi cái tuổi hồi hương là 65 và trong quy lệ của đảng thì chỉ phục vụ 2 nhiệm kỳ thôi mà ông phục vụ 3 nhiệm kỳ. Cho nên nhìn từ cái góc cạnh của chính ông thì rõ ràng là ông thành công, nhưng mà nhìn một cách khách quan thì tôi thấy đại hội này nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt, theo cái nghĩa là mỗi 5 năm nó xảy ra một lần.
Cảm ơn ông. Dạ thưa ông, với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 và với sức khỏe ông không được khá hơn lúc trước thì ông có nghĩ rằng có thể là ông sẽ đảm nhận trong vài năm để trao quyền lại cho người thân tín của ông là Trần Quốc Vượng, bởi vì chính ông Trần Quốc Vượng đã không được Hội nghị Trung ương Đảng chấp thuận, thưa ông?
Cái điều này đó, nếu mà trước cái kỳ đại hội thì có thể lập luận được, nhưng mà sau cái đại hội rồi thì tôi nghĩ cái lập luận này là không có cơ sở. Cái thứ nhất là ông Trần Quốc Vượng vì không có tên trong cái ủy ban trung ương, ông Trần Quốc Vượng đã bị loại ra hoàn toàn, cũng như bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị loại ra hoàn toàn, cho nên không có cái vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng giữa nhiệm kỳ sẽ trao lại cho một người khác. Tôi không nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng là một người rất là không khéo, rất là giáo điều, có những lời nói mềm mỏng. Ví dụ như sau cái đại hội thứ 13 thì ông họp báo để ông nói là vì tuổi già sức yếu ông đâu có muốn làm nữa, ông xin nghỉ. Nhưng mà đại hội đã bầu thì ông là đảng viên, ông phải chấp nhận, chuyện đó hết sức là vô lý. Tôi cho rằng người ta có thể không tôn trọng, không kính trọng ông, nhưng người ta có thể nể ông về cái khả năng bằng giấy, cái khả năng mưu lược, nhưng mà người ta không thể nể ông về cái đạo đức giả, người ta không thể nể được. Tôi không nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng có cái ý định trong giữa nhiệm kỳ sẽ trao lại cho một người khác. Một cái người khác đó bây giờ có thể là ông Phạm Minh Chính chứ không phải là ông Trần Quốc Vượng nữa, là tại ông Trần Quốc Vượng đã bị loại ra, bây giờ không có tương lai gì cả. Ông Trần Quốc Vượng chỉ là đi về trở thành người tử tế chứ không có làm gì trong tương lai. Mà cái điều đó nó cũng cho ta thấy một cái bài học, theo phò ông Nguyễn Phú Trọng trong rất nhiều năm như là một đệ tử trung thành để hy vọng kế nhiệm được ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà sau cùng thì chính ông Nguyễn Phú Trọng trong cái vấn đề phe phái tranh đấu với nhau, ẩu đả với nhau bằng lời nói trong suốt mấy cái kỳ đại hội trung ương 12, 13, 14, 15 thì sau cùng ông Nguyễn Phú Trọng đã thắng thế và loại ra được tất cả những đối thủ, nhưng mà ông Phúc thì sau cùng có lẽ cái nhóm miền Trung hợp với nhóm miền Bắc để loại tất cả những người trong nhóm miền Nam ra khỏi cái tứ trụ triều đình, thì cái đó cũng là một cái mà đi xa rời với cái thông lệ đã có từ trước tới nay, thưa Phan Bách.
Dạ vâng, mọi chuyện còn phía trước, và một chuyện có lẽ là quan hệ tới lĩnh vực chuyên môn của ông là Tập Cận Bình đã chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng đầu tiên, thì việc này có ý nghĩa gì về mặt ngoại giao thưa ông?
Cái này tôi cũng buồn cười ở cái chỗ là chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi xác nhận là ông đã được chọn làm Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ thứ 3 thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ thì ông Tập Cận Bình từ Bắc Kinh đã gửi lời chúc mừng. Cái điều này nó cho chúng ta thấy có hai ba việc. Cái việc thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ cũng đang đi theo con đường của ông Tập Cận Bình, tức là trở thành một cái người phục vụ, một tạm gọi là lãnh tụ mạnh đi, tức là phục vụ 3 nhiệm kỳ, và đã bắt đầu có những chiến dịch tô son điểm phấn ca ngợi cá nhân, nó giống thịt như ông Tập Cận Bình đã làm tại Bắc Kinh. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Hai, ông này bây giờ đang đi cùng một con đường với nhau để thần thánh hóa cái thành quả, cái tư cách của mình, thì cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thì ông Nguyễn Phú Trọng từ trước đến nay vẫn có cái tiếng là cái người thân Trung Quốc, cho nên cái điều mà ông Tập Cận Bình chúc mừng đầu tiên ngay trong vài giờ đồng hồ sau khi được ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử thì tôi không thấy làm lạ. Nhưng mà cái điều mà tôi lấy làm lạ là nó phần nó cũng chứng tỏ rằng ông Nguyễn Phú Trọng không phải là một cái người có một tinh thần độc lập, ông chỉ là cái người giáo điều cộng sản thôi, chứ ông không phải là người có tinh thần độc lập hay là có sáng kiến. Là tại vì anh Phan Bách còn nhớ là vào ngày 27 tháng 1 11, tức là vào khoảng giữa một vài ngày sau khi đại hội thứ 13 đã được bắt đầu và sắp sửa kết thúc vào ngày 31 với cái sự thắng thế của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì ông Tô Lâm là đại tướng công an, ông Tô Lâm là thành viên của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm đã đọc một bài phát biểu mà tôi cho rằng ông Tô Lâm không thể phát biểu cái điều này nếu không có sự chấp thuận của Bộ Chính trị. Thì ông Tô Lâm ngày 27 tháng 1 nêu ra ba cái điều mà ông gọi là những thử thách, những nguy cơ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải đang đối diện. Cái nguy cơ thứ nhất, cái điều này thì chúng ta cũng thường biết, là tại vì cái nguy cơ thứ nhất là ông Tô Lâm nói rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ vẫn phải đang đối phó với cái thế lực thù địch. Cái điểm thứ hai đó là vấn đề chủ quyền. Cái này là cái vấn đề quan trọng. Và cái vấn đề đó do chủ quyền này nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái vấn đề tranh chấp Biển Đông. Và tranh chấp Biển Đông là tranh chấp lớn đối với ai? Đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Bắc Kinh. Thì tại sao cái điểm thứ hai này là cái quan tâm, cái nguy cơ lớn nhất của Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách Tổng Bí thư mãn nhiệm và với tư cách Tổng Bí thư đương nhiệm trở lại nhiệm kỳ thứ ba lại không nói gì cả trong cái vấn đề này? Trong suốt những cái bài diễn văn mà ông đọc, tôi không thấy ông đề cập tới gì hết tới vấn đề Biển Đông. Và cái điểm thứ ba mà ông Tô Lâm nêu lên là cái vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì cái điều này chúng ta cũng hiểu là đảng viên cộng sản bây giờ đâu có phải là vì vấn đề thuần túy theo chủ nghĩa cộng sản, theo cái nghĩa là Marxist Leninist, mà chỉ là vấn đề quyền lợi, vấn đề chụp giật cơ hội để có thể có được cái lợi nhuận riêng cho chính mình. Thì trong ba cái nguy cơ mà ông Tô Lâm nêu lên trong cái buổi họp ngày 27 tháng 1 đó, tôi nghĩ là cái điều thứ hai là cái đe dọa chủ quyền phát xuất từ cái việc tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh là cái điều quan trọng. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng lại không nói gì hết về vấn đề này và lại được ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình đàn anh chúc mừng ngay tức khắc. Thì tôi cho rằng cái điều này nó xác nhận hai việc. Một là cái con đường đi tương lai của ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là một người giáo điều, một chuyên gia bằng giấy, đã bắt đầu cái cuộc đời chính trị của ông bằng chức vụ gọi là tổng biên tập của báo Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông đi theo cái con đường giáo điều và ông rất có thể rất gần gũi về cái phương diện lập đối với ông Tập Cận Bình. Và thứ hai là ông Tập Cận Bình và ông Phú Trọng có thể có những cái xa thuận gì đó. Mà mỗi lần mà ông Phú Trọng đi sang Bắc Kinh, như tôi còn nhớ hồi năm 2011 khi ông lên làm Tổng Bí thư đầu tiên, mà ông đi Bắc Kinh thì ông ký một loạt những cái thỏa hiệp nó rất là tai hại cho cái quyền lợi của đất nước Việt Nam. Chuyện này thì chúng ta chưa biết là ông sẽ đi Bắc Kinh chừng nào, nhưng mà mỗi lần ông đi Bắc Kinh là mỗi lần nước Việt Nam bị thiệt thòi. Cho nên cái việc, cái sự kiện tuy nhỏ về phương diện ngoại giao, tức là ông Tập Cận Bình là cái người chúc mừng đầu tiên và ngay tức khắc sau khi ông Nguyễn Phú Trọng được đắc cử, tuy nhỏ về phương diện ngoại giao nhưng mà nó lại có cái nghĩa đặc biệt, là tại vì đằng sau cái cử chỉ đó nó biểu lộ một cái đường lối, một cái khuynh hướng của hai người đi trong cùng con đường với nhau. Và cái điều này nó chỉ có bất lợi cho đất nước Việt Nam, cho cái tiến trình, cho cái việc gìn giữ độc lập của nước Việt Nam. Tôi nói cái độc lập của nước Việt Nam như là một tổ quốc của chúng ta, chứ không hẳn là cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa anh Phan Bách.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Gác lại chuyện chính trị, còn vài ngày nữa là đến Tết Tân Sửu. Nhân dịp này, thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin chúc luật sư Lưu Tường Quang một năm mới khỏe mạnh và nhiều thắng lợi trong năm Tân Sửu, thưa ông.
Nhân dịp này tôi cũng xin được ngỏ lời chúc mừng tất cả quý anh chị em trong ban Việt ngữ của SBS Radio, và đặc biệt là qua cái chương trình của SBS Radio cũng như rất nhiều năm trước đây, tôi cũng hy vọng là tôi có thể phát biểu được cái lời chúc mừng rất là thành thật đối với tất cả quý khán thính giả của SBS Radio. Được một năm Tân Sửu dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, được tất cả mọi sự như ý, an cư lạc nghiệp và con cháu được khỏe mạnh và thành đạt. Đó là tất cả cái giấc mơ của chúng ta khi chúng ta định cư tại đất nước tự do dân chủ Úc Đại Lợi này kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Trong đó, luật sư Nguyễn Văn Thân cũng nói về chuyện tứ trụ, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tôi nghĩ thứ nhất là khi mà Đảng Cộng sản đã quyết định phá lệ lần này thì nó cho thấy một số cái dấu hiệu, và cái dấu hiệu rõ ràng nhất nó là một cái sự khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Có nghĩa là ông Trọng hay là trong giai cấp lãnh đạo họ không tìm thấy được một người nào khác để thay thế ông Trọng. Và trước đây thì đã có nhiều nguồn tin cho rằng là ông Trọng sẽ có ý định đưa ông Trần Quốc Vượng lên thay thế ông. Nhưng mà khi mà đưa ông Vượng ra thì có nhiều nguồn tin cho thấy là ông Vượng không có được tín nhiệm. Bởi vì lý do đó ông Trọng bắt buộc phải ở lại, vì không có một cái người nào khác mà ông Trọng nghĩ rằng có thể thay thế ông trong cái chức vụ đó. Khi mà ông nhậm chức thì ông có nói đó, ông đã già, ông đã lớn tuổi, ông bệnh và ông đã xin nghỉ. Nhưng mà đảng không cho nghỉ, vẫn yêu cầu ông ở lại để làm việc. Thì cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là một cái sự khủng hoảng nhân sự vô cùng trầm trọng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một cái dấu hiệu thứ hai nó cũng cho thấy một cái sự bám víu của bên phe đảng ở trong đảng chính trị. Mình có thể chia họ ra thành hai phe, một cách tương đối. Một bên là phe cũ thủ, bảo thủ, là phe phía bên đảng. Cái phe thứ hai là phe bên chính phủ, mà tiêu biểu cho cái phe bên chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Có lẽ là ông Trọng cũng không có muốn. Ông Nguyễn Xuân Phúc, nhìn thấy ông Nguyễn Xuân Phúc nắm cái vai trò quan trọng nhất trong guồng máy của đảng, đó là chức tổng bí thư, cho nên ông bắt buộc phải ở lại, tiếp tục giành cái quyền cai trị đất nước Việt Nam, đi theo do cái phe đảng nắm cái quyền cai trị đất nước Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới.
Nhưng mà thưa anh, ông Nguyễn Xuân Phúc hiện giờ đây làm chủ tịch nước, mặc dù Tây Phương khen ông trong vai trò kinh tế tài chính và đối phó dịch bệnh, cử vào chức vụ là chủ tịch nước, được xem là ngồi chơi sư nước, thì có phải là một hình thức để hạ tầng công tác không thưa anh?
Vâng, cương vị là chủ tịch nước thì nó mang cái tính nghi thức nhiều hơn, có nghĩa là ông sẽ đóng cái vai trò là tiếp đón quan khách ngoại quốc. Trong những cái ngày lễ lạc thì ông cũng sẽ đóng một cái vai trò mang tính nghi thức và biểu tượng nào đó. Việc mà một người như là ông Phạm Minh Chính là bên tổ chức trung ương, rồi xuất thân là một tướng công an. Tuy là trước đây ông Phạm Minh Chính đã được đi học ở ngoài, nhưng mà ông đi học ở Romania, cũng là một cái nước cộng sản ở Đông Âu mà có thể nói là tồi tệ nhất những cái ngày tháng sau cùng của cái chế độ cộng sản của cái ông độc tài Codescu ở bên đó, đưa vào cái ghế thủ tướng thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thì nó xác nhận lại một lần nữa, nó có một cái sự phân chia, một cái sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ của đảng cộng sản thành hai phe. Phía bên đảng hiện nay vẫn thắng thế, vẫn nắm cái quyền cai trị. Một bên là ông Trọng nắm quyền tổng bí thư, và một bên là ông Chính nắm cái chức vụ thủ tướng thay thế cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Tôi nghĩ là cái tiến trình cải cách của Việt Nam sẽ khó đi xa hơn nữa, gặp nhiều trở ngại là tại vì một khi mà các ý thức giáo điều cũ kỹ, lý thuyết chủ nghĩa Mác Lê vẫn còn đóng một vai trò quan trọng, thì cái tiến trình cải cách dân chủ hóa cũng như là tôn trọng nhân quyền thì nó sẽ còn gặp nhiều trở ngại và khó khăn trong những ngày tháng sắp tới.
Dạ vâng, chúng ta gác lại chuyện chính trị qua một bên, về vấn đề Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, để xoay sang một chủ đề khác là việc hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thùy không kháng cáo lợi hay hại về mặt luật pháp, thưa anh.
Vâng, thì tôi nghĩ từ cái nhìn của hai người đó thì họ là từng ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản mà ra. Ông Phạm Chí Dũng thì trước đây cũng đã có từng thời gian làm việc phía bên an ninh. Ông Nguyễn Tường Thụy là một cựu bộ đội, thành ra và họ đã sống ở trong lòng chế độ, thành ra tôi nghĩ họ cũng hiểu rất rõ. Cho dù họ có kháng cáo thì cái kết quả nó cũng sẽ là như vậy. Và tôi nghĩ họ đã có những cái lý do riêng, và tôi nghĩ thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái lý do đó. Nhưng mà về mặt cộng đồng quốc tế, mà trong đó có người Việt hải ngoại đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục lên án những cái bản án vô cùng phi lý và bất công, là hai nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy bôi nhọ chế độ, bôi nhọ đảng, mà với những cái bản án tù 13 năm hay là 15 năm như vậy, thì nó rõ ràng nó rất phi lý và nó đi ngược lại cái xu thế của xã hội văn minh thời nay. Khi chúng ta nói bôi nhọ đó, thì mình chỉ có thể bôi nhọ một cá nhân khác hay là một cái công ty khác, chứ mình không thể nào bôi nhọ nhà nước và bôi nhọ chính quyền được. Nhà nước và chính quyền không có kiện người ta về tội phỉ báng được. Không có một cái nhà nước và chính quyền nào có thể kiện bất cứ một cái công dân nào ở những cái quốc gia văn minh ở trên thế giới về cái tội phỉ báng. Tôi đơn cử thí dụ ở Úc, ở châu Âu hay ở Mỹ hay là ở Nhật, những quốc gia khác, khi mà mình có kiện về tội bôi nhọ và phỉ báng đó, thì mình sẽ được tòa, nếu mà mình thắng kiện thì sẽ được cho tòa ban cho một cái án lệnh là mình được bồi thường một cái số tiền nào đó, mà cũng chỉ có giới hạn thôi, chứ không có cái việc là mình phạm tội phỉ báng rồi mình phải đi ở tù 15 năm. Một phần nào đó đây là một cái nỗi đau của người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ và nhân quyền khi nhìn thấy những cái bản án như vậy. Và tôi nghĩ cái việc mà ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy quyết định là không kháng cáo thì nó không có ngăn cản chúng ta tiếp tục lên tiếng đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải đặt vấn đề với chế độ Cộng sản Việt Nam về những cái sự vi phạm nhân quyền trầm trọng như vậy.
Dạ vâng, chỉ còn vài hôm nữa là đến Tết Tân Sửu. Nhân dịp này, thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin chúc luật sư Nguyễn Văn Thân và văn phòng cũng như gia đình ông được nhiều sức khỏe và thăng tiến trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Bách rất nhiều. Cũng xin chúc anh Phan Bách, quý đài cùng quý thính giả một năm Tân Sửu an khang thịnh vượng.
Còn nhà báo Võ Văn Tạo cũng góp ý về chuyện ông Nguyễn Phú Trọng.
Vâng, cái đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với kết thúc về nhân sự á, là ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3, thì nó cũng là một cái thông tin rất là khá bất ngờ và đặc biệt. Tại vì ai cũng biết rằng là ông tuổi năm nay cũng lớn rồi, 77 tuổi rồi. Thứ hai nữa là cách đây 2 năm là ông bị một cái tai biến mạch máu não tương đối nặng và đã phải có một thời gian là điều trị khá dài. Truyền thông Việt Nam có đưa tin là ông nói chuyện với công chúng ấy, ông cũng xác định là ông tuổi cao, sức khỏe thì cũng có vấn đề. Nhưng mà do đại hội bầu cho nên là ông là đảng viên thì ông phải chấp hành. tôi nghĩ rằng giải thích của ông ấy, nó không được thuyết phục. Bởi vì thế này, ai cũng biết rằng là với một đảng chính trị mà nắm quyền của đất nước ấy, thì luôn luôn là phải lo, như đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền lãnh đạo luôn ấy, không chia sẻ quyền lực với bất cứ đảng nào, thì để cho nó đều vững thì bao giờ cũng phải có công tác gọi là công tác các tổ chức cán bộ, tức là phải lo cái khâu nhân sự kế cận. Cái việc đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam có làm chứ mà không làm. Lẽ ra ông Trọng cái kỳ đầu tiên thì đến kỳ thứ hai là đã là một cái bước gượng gạo rồi, bây giờ lại tiếp kỳ thứ ba nữa. Thứ nhất là trong điều lệ đảng thì người ta cũng quy định cái điều 17 của Đảng Cộng sản thì quy định là tổng bí thư đảng không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ, có nghĩa là quy định chỗ hai nhiệm kỳ nó tương tự như là quy định đối với tổng thống Mỹ vậy thôi. Thế nhưng mà kỳ này là ông Trọng là nhiệm kỳ thứ ba, thì trước khi mà công bố kết quả đại hội ấy, nhiều người đồn đoán là cũng biết là có khả năng ông ở lại. Người ta nghĩ rằng nếu mà ông ở lại thì động tác tối thiểu là đưa ra đại hội đảng ấy, sửa điều lệ đảng thì phải bỏ cái câu là tổng bí thư đảng chức vụ tổng bí thư qua hai nhiệm kỳ, phải bỏ câu đó đi. Thế nhưng mà có một cái lạ kỳ này thì dứt khoát là không có sửa điều lệ, báo chí Việt Nam cũng đưa rồi, nhưng mà ông Trọng vẫn ở lại kỳ thứ ba, tức là nó vẫn vênh với lại điều 17, nên đấy là một cái rất là lạ. Đấy, nữa đấy là hình thức thôi, còn về bản chất ấy, rõ ràng ai cũng thấy rằng tuổi cao cái sự minh mẫn nó cũng giảm đi, đặc biệt là đối với những người bị tai biến này kia thứ đi lại khó khăn, mà đầu óc chắc chắn là nó cũng sẽ không còn minh mẫn như là trước khi bị tai biến. Cái đấy là cái rất dở. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là cái mà ông Trọng được tiếng ấy, thành công ấy, là cái việc mà đốt lò, như là phòng chống tham nhũng ấy. Đấy, trong cái nhiệm kỳ mà ông nắm quyền thì ông xử lý cũng khá mạnh tay, rất nhiều trường hợp cán bộ cao cấp như là tướng lĩnh, như là thậm chí bên quân đội thì có thượng tướng thứ trưởng như ông Hiến, tư lệnh hải quân ấy. Bên dân sự ấy, thì cái người cao cấp như là ông Đinh Lê Thăng, ủy viên bộ chính trị phải ra tòa, và một loạt các tướng lĩnh nữa, các bộ trưởng liên tiếp là bộ trưởng của Bộ Thông tin Truyền thông ấy, là Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn ấy, nhiều lắm. Nói chung là cán bộ cao cấp dưới thời của ông Trọng làm tổng bí thư thì bị xử lý, bị kỷ luật, rồi thì bị truy tố hình sự rất là nhiều, mấy chục người ấy. Và họ tổng kết lại hơn 80 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Trung ương gì đó quản lý bị một là kỷ luật mà hai là ra tòa. Cái tiếng tăm của ông Trọng được củng cố là vì cái chuyện đốt lò đấy.
Dạ vâng, có một nhận xét là có tình trạng bất cân đối nam nữ ở trong Bộ Chính trị, chỉ có một nữ trong số 18 người của Bộ Chính trị. Chuyện này ra sao thưa anh?
Vâng, đúng thế. Nói về cơ cấu, cái truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà họ nhiệm nhân sự cấp cao thì luôn luôn phải chú ý có mấy cái yếu tố về cơ cấu, chẳng hạn như cái đầu tiên là vùng miền cái đã. Thế nhưng mà riêng cái kỳ này á, phụ nữ thì Bộ Chính trị có mỗi bà Trương Thị Mai là ủy viên Bộ Chính trị cũ, cái nhiệm kỳ 12 á, trưởng ban dân vận Trung ương, thành viên Bộ Chính trị. Thì còn bà Ngân với lại bà Tòng Thị Phóng là hai bà đều phải về hưu hết rồi. Kỳ trước thì ba bà trong Bộ Chính trị 19 người ấy, thì có 3 người là phụ nữ. Nhưng kỳ này bầu 18 người trong Bộ Chính trị thì chỉ duy nhất bà Trương Thị Mai là thành viên Bộ Chính trị thôi. Tỷ lệ phụ nữ giảm đi rất là nhiều.
Thưa anh, giải thích cái chuyện này thì anh thấy thế nào? Tức là vai trò của phụ nữ bị kém đi hay sao ạ?
Tôi nghĩ rằng cũng không có nên quan trọng hóa chuyện này, bởi vì có được nhiều thì cũng tốt. Nó còn tùy theo giống như là cái mùa vụ mình thu hoạch ấy. Có năm thì được mùa, có năm thì mất mùa. Giả sử như đến cái giai đoạn hiện nay người ta tìm trong phụ nữ có những gương mặt nào xuất sắc xứng đáng thì thôi, có được cơ cấu thì tốt, không có thì tiêu chuẩn đầu tiên về mặt lý thuyết mà nói là vẫn phải đảm bảo được cái năng lực, cái phẩm chất, cái kinh nghiệm công tác vân vân gì đấy, có độ tín nhiệm.
Nhưng mà thưa anh, trước đây một tiêu chuẩn khác, các đại biểu dân tộc có mặt trong Bộ Chính trị hoặc là có mặt trong Trung ương Đảng, lần này chẳng có một đại biểu dân tộc, mà trong khi đó Việt Nam có đến gần 60 dân tộc mà không có đại diện. Giải thích chuyện này ra sao anh?
Cái đó nó tương tự như cái cơ cấu phụ nữ vừa rồi tôi nói ấy. Nhưng mà nói cho đúng ra thì kỳ này trong Bộ Chính trị thì đúng là tôi cũng chưa nhìn thấy ai là dân tộc ít người. Nhưng mà trong Trung ương thì khó đấy.
Hôm nay là ngày 23, theo truyền thống đưa táo quân về trời, chuẩn bị cho năm mới Tân Sửu sắp tới. Thay mặt cho quý thính giả đài SBS, xin kính chúc nhà báo Võ Văn Tạo và gia đình được nhiều sức khỏe và tiếp tục công việc thắng lợi trong tương lai.
Vâng, rất nghe cảm ơn, và tôi cũng xin chúc cộng đồng khán thính giả của đài SBS Úc Châu một năm mới. Mà xin nói một cách vui vẻ là khỏe như Châu và cày khỏe cũng như Châu, tức là làm việc tích cực, thành công trong cuộc sống.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.